Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận Trần Quốc Vượng có phải là nhân vật bảo thủ. Tiếp đến là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sự kiện ông Trần Quốc Vượng được bổ nhiệm làm thường trực ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 3 năm 2018 và trong thực tế vươn lên thành chính khách dưới một người trên vạn người, quyền lực thứ hai chỉ sau tổng bí thư, đang khiến dấy lên những lo ngại về tương lai ông Vượng sẽ theo chân ông Nguyễn Phú Trọng để trở thành một nhà bảo thủ Marxist-Leninist. Cơ sở đáng thuyết phục nhất của luồng dư luận trên là Trần Quốc Vượng được chính Nguyễn Phú Trọng chọn lựa, và do vậy, ông Vượng phải là một người bảo thủ đặc sệt như cái cách mà ông Trọng đã từng chọn Đinh Thế Huynh, nhân vật đang nghỉ chữa bệnh dài hạn, làm thường trực ban bí thư. Cho tới nay, chưa có gì chứng tỏ Trần Quốc Vượng không phải hoặc sẽ không trở thành một nhà bảo thủ. Nhưng cũng chưa có gì cho thấy Trần Quốc Vượng sẽ là một nhân vật bảo thủ sau y bản chánh của Nguyễn Phú Trọng. Đối với giới chóp bu Việt Nam, một trong những cách để đánh giá về quan điểm và hành động có thể của họ là phương pháp so sánh phát ngôn.
Mang học hàm giáo sư ngành Mác Lê, Nguyễn Phú Trọng luôn miệt mài và trung thành với hệ tư tưởng này. Trong nhiều diễn văn chính thức và phát biểu ngoài lề, ông Trọng luôn nhấn mạnh về chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thậm chí còn tự hỏi, đến hết thế kỷ này không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, mà đã bị nhiều người ví như một trạng thái hoang tưởng chính trị. Ông Trọng cũng đã viết và xuất bản vài ba cuốn sách về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong khi đó, Đinh Thế Huynh đã trở thành thái tử đảng trước cả Trần Quốc Vượng một thời gian dài, và lúc ông Vượng còn là chánh văn phòng Trung ương Đảng và sau đó làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Huynh đã trở thành thường trực ban bí thư và đã lặp lại khoảng 50% tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội, ít nhất trên phương diện phát ngôn. Cũng bởi thế, và nếu không bị một phốt nào đó, Đinh Thế Huynh hẳn vẫn yên vị ở ghế thường trực ban bí thư vào lúc này và đang chờ cơ hội để ngồi vào ngôi tổng bí thư nếu Nguyễn Phú Trọng nghỉ. Nhưng Trần Quốc Vượng lại chưa có phát ngôn nào, cũng chưa có hành động nào thể hiện tính chất đặc sệt chủ nghĩa xã hội cùng lâu đài cát của Nguyễn Phú Trọng. Hoàn toàn mờ nhạt ở cương vị chánh văn phòng Trung ương Đảng, nơi vẫn bị dư luận xem là điếu đóm, cũng không hề nổi bật hơn trên cương vị viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trần Quốc Vượng được xem là nhân vật ngoan hiền dễ bảo, mà từ đó được ông Trọng chọn vào Bộ Chính trị khóa 12 vào đầu năm 2016. Ngoại hình mang dáng dấp thư sinh cùng gương mặt có nét nho nhã như thầy đồ của Trần Quốc Vượng cũng khiến toát lộ phần nào năng lực bảo sao làm vậy của ông. Tuy nhiên, lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng lại đặt Trần Quốc Vượng vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì tới nay vẫn có phần khó hiểu nếu so với bề dày thành tích còn quá mỏng của ông Vượng thời còn phụ trách ngành kiểm sát.
Có đánh giá cho rằng tại Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng phải tranh hùng với thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng nên đành chọn một đội hình nhân sự tạm bợ cho mình, trong đó có cái tên Trần Quốc Vượng. Vị trí của ông Vượng ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng bởi thế không mấy bền ổn. Từ giữa năm 2016, khi bắt đầu phát hiệu lệnh việc cần làm ngay và chiến dịch được xem là chống tham nhũng, có những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng bắt đầu dành mối quan tâm đặc biệt cho vai trò và quyền lực của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có thể xem là mô phỏng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ở Trung Quốc, với người phụ trách ban này là Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình. Sang năm 2017, vào lúc Trần Quốc Vượng lập chiến công đầu tiên cho Nguyễn Phú Trọng bằng một bản báo cáo kết luận kiểm tra về những sai phạm rất nghiêm trọng của Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào thời ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN, vai trò của cá nhân ông Vượng và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được nâng lên hẳn. Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan duy nhất được Nguyễn Phú Trọng khen ngợi công khai làm việc gì ra việc nấy. Đến đầu năm 2018 thì Trần Quốc Vượng chính thức được ông Trọng bổ nhiệm thay Đinh Thế Huynh làm thường trực ban bí thư. Tuy nhiên, Trần Quốc Vượng lại là nhân vật không nói nhiều hoặc ít thể hiện chính kiến và có vẻ rất biết cách kín tiếng để giữ mình. Khác với Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng có vẻ ít đề cập và hô hào về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Nhưng phát ngôn cũng chỉ là một trong những yếu tố nhằm đoán định Trần Quốc Vượng về thực chất là nhân vật mang quan điểm đậm đặc bảo thủ hay không.
Còn một chi tiết tuy không nổi bật nhưng có lẽ khá quan trọng để đánh giá thêm về tư tưởng Trần Quốc Vượng. Khác với Nguyễn Phú Trọng xuất thân từ ngành Mác Lê, ông Vượng lại tốt nghiệp thạc sĩ luật. Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chuyên ngành luật học là một khuyến khích, đồng thời là một yêu cầu bắt buộc đối với các công chức thuộc ngành nội chính và tư pháp ở Việt Nam. Vì thế đã diễn ra một phong trào, nhiều quan chức đổ xô đi học luật ở các trường Đại học Luật Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, và một cách tự nhiên, song trùng với việc tụng Mác Lê, các quan chức này ít nhiều đã tiếp cận với tư tưởng nhà nước pháp quyền phương Tây, từ đó tạo nên một bộ phận quan chức được xem là thực tế và thực dụng hơn giới chuyên viết đảng văn, để khi nào có cơ hội thì những quan chức học chuyên ngành luật có thể trở thành những người có đôi chút khuynh hướng kỹ trị. Có thể tham khảo thêm là đã có một luồng dư luận nhỏ cho rằng Trần Quốc Vượng có thể là một nhân vật mang hơi hướng kỹ trị nếu chân đứng của chính thể độc đảng ở Việt Nam bị suy đảo. Từ trước đến nay, mật độ phát ngôn của Trần Quốc Vượng về những gì liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chủ nghĩa xã hội có thể ở mức trung bình thấp so với mặt bằng phát ngôn về chủ đề này của giới quan chức cao cấp. Ngay cả khi đã được xem là nằm trong danh sách tứ trụ không chính thức vào năm 2017, Trần Quốc Vượng vẫn ít nói hoặc kín tiếng đến nỗi chỉ như đọc bài trong những lần đề cập về quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí Thư. Và tuổi 65, tương lai Trần Quốc Vượng vẫn còn nằm phía trước. Kết quả định tính và định lượng về con người này cũng có thể thay đổi theo thời gian cùng những tình huống bất ngờ xảy đến trong bóng hoàng hôn của lịch sử triều đại chính trị.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Thưa luật sư Khanh Phạm, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề nói về visa EB-5 mà mình còn dở dang từ tuần trước. Nhưng trước tiên xin chào luật sư và cảm ơn ông rất là nhiều đã trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ chương trình đã bắt đầu, nghĩa là chúng tôi bắt đầu nhận ngay những câu hỏi ngay lúc này. Quý vị và các bạn có thắc mắc liên quan tới cái dạng visa này hoặc bất kỳ những cái dạng nào khác, xin vui lòng để ngay vào phần bình luận, chúng tôi sẽ chuyển đến luật sư Khanh để ông có thể giải đáp trong lúc chương trình được tiến hành trong vòng nửa tiếng thôi. Thành ra người nào đến trước thì được ưu tiên trả lời trước nhé. Chương trình livestream trên Facebook của VOA, VOA Tiếng Việt, từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ tư. Thưa luật sư Khanh, nói về EB-5 lần trước mình đã có giới thiệu sơ qua, mọi người hiểu là đây là một cái dạng visa định cư qua việc đầu tư vào Hoa Kỳ với mức đầu tư tối thiểu từ 500.000 đô la cho tới 1 triệu đô la. Thưa luật sư, bây giờ nói về điều kiện được xét duyệt, xin luật sư cho biết những gì cần lưu ý.
Dạ thưa chị, thì trước hết là những cái điều kiện thì được xét duyệt là một là mình bỏ cái số tiền đó vào một cái dự án mà mình tự mình mở một cái doanh nghiệp trở lên, hoặc hai là mình đầu tư vào những cái regional center. Thì cái mấy chương trình vừa qua mình cũng có nói về cái, những cái sự đòi hỏi của sở di trú rồi, có nghĩa là cái nguồn tiền của quý vị cần phải có, quý vị phải chứng minh cái nguồn tiền của quý vị là coi như là sạch, và quý vị phải chứng minh là cái dự án mà hoặc là cái doanh nghiệp của quý vị sẽ mở bên này sẽ thuê ít nhất là 10 người để mình làm cho quý vị, và quý vị phải chứng minh ít nhất là quý vị phải bỏ cái số tiền đó vào và sẽ coi như là trong cái thời gian kế tiếp là sẽ khai triển cái doanh nghiệp hoặc cái dự án này của quý vị. Thì hôm nay thì Khanh nói về cái phí nếu mà là gửi cho cái đơn I-526 cho sở di trú, hiện tại cái phí là 3.675 đồng. Thì quý vị khai cái đơn đó với sở di trú, và trong cái đơn đó quý vị có thể bao gồm mà những cái người mà quý vị có thể bảo lãnh, có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì có thể đi ăn theo.
Dạ, thưa luật sư, bây giờ nói về cái điều kiện đó thì cũng xin luật sư cho biết là mình nên chứng minh tài chính như thế nào? Tại vì mình thấy là cái điều kiện tiền bạc rất là lớn và cái chứng minh mà người ta cần có, mình phải làm qua những cái khâu nào để chứng minh là mình đủ điều kiện vào cái diện này, thưa luật sư?
Dạ, dạ thưa chị, để chứng minh về cái tài khoản tài chính đó, thì trước hết mình phải nói là ok, cái nguồn tiền 1 triệu hoặc là 500 ngàn thì từ đâu ra? Có nhiều người người ta nói là cái này là bán nhà cửa bán đất đai nên có số tiền đó, hoặc hai là họ có doanh nghiệp kinh doanh ở bên Việt Nam rồi, và những cái số tiền này là số tiền còn thừa lại sau khi đóng trả chi phí hoặc là tiền thuế má, và coi như mình bên Việt Nam vẫn có giấy tờ để chứng minh là những cái số tiền này từ những cái kinh doanh đó mà trở ra. Thì thay đó mình có thể lấy cái mấy con số tiền này để mà mình coi như mình chứng minh với sở di trú coi cái nguồn tiền của mình nó sạch hay không. Chứ ví dụ nếu mà quý vị bên Việt Nam không có kinh doanh đâu hết mà tự nhiên lại lòi ra một con số tiền rất là lớn, có như 500 ngàn hoặc 1 triệu đi, thì sở di trú họ sẽ hỏi cái nguồn tiền này đâu ra. Và nếu mà mình không có chứng minh được cái nguồn tiền của mình là sạch thì sở di trú họ có thể bác đi cái đơn I-526 cho dù mình có ý định là mình mở cái doanh nghiệp bên Việt Nam, bên Mỹ này, và mình có ý định là đầu tư qua EB-5.
Dạ. Cũng giống như những cái dạng đi du lịch hay du học đó luật sư, thì người ta cũng muốn chứng minh tài chính nhưng mà người ta không có dễ dàng chấp thuận nếu như đùng một cái trong vòng một thời gian rất ngắn xuất hiện cái số tiền đó trong tài khoản ngân hàng, phải không ạ? Phải có một cái quá trình cho thấy là đó là những cái số tiền này là nó tự tích góp từ đâu, nó có cái nguồn gốc căn bản chứ không phải là đùng cái mượn của ai hay là bỏ vào trong chốc lát, phải không ạ?
Dạ, thưa chị, đối với cái B1, B2 visa, cái nguồn tiền trong cái tài khoản ngân hàng đó, nó nói chung nó khác hơn cái EB-5, bởi vì cái số tiền EB-5 rất là lớn. Sở di trú họ chỉ sợ là những cái mấy cái người nước ngoài họ dùng cái cách này để mà họ rửa tiền đó. Nên vì vậy họ mới là họ làm rất là cặn kẽ về cái vấn đề nguồn tiền. Còn ví dụ mình đi du lịch, mình để 5 ngàn hoặc 10 ngàn hoặc 15 ngàn trong cái tài khoản ngân hàng của mình, thì sở di trú ít, họ có những cái người lãnh sự quán, mà nhân viên lãnh sự quán họ ít bao giờ hỏi những cái số nguồn tiền này từ đâu ra. Nhưng mà quay ngược về cái EB-5 thì yes, mình phải chứng minh là cái số nguồn tiền này nó sạch.
Dạ, chứ không có phải lo cái chuyện là cái tiền này mình phải để một thời gian lâu dài để chứng minh là đó là một cái tiền có căn cơ nguồn gốc đàng hoàng, chứ không phải là mượn ở đâu hay là đùng một cái bỏ vào một chốc lát để mà trót lọt chuyện này rồi thì lại rút ra, phải không thưa luật sư? Đối với những cái diện du học, du lịch thì họ hay để ý cái chuyện đó.
Dạ thưa chị, giống như ví dụ những mình bán nhà cửa chẳng hạn, thì đúng là một lúc mình sẽ có một con số rất là lớn để vào cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì nhưng mà thay đó thì mình có thể chứng minh là ồ, đây là cái hợp đồng bán nhà cửa, và đây là cái số tiền của những cái người cái tài khoản của người mua, người ta chuyển qua, và đây là giấy tờ chúng tôi mua bán nhà cửa có in, có đóng dấu, có ký tên rõ ràng, và đây là nguồn tiền của họ đưa vào, và tôi cũng đã chuyển nhượng cái nhà của tôi. Thì cái lúc đó cái cho dù cái nguồn tiền nó vào một con số lớn ngay lúc đó nó cũng không thành vấn đề, nhưng mà mình phải chứng minh rõ ràng về cái vấn đề đó. Còn nếu không mà sở di trú họ hỏi qua hỏi lại thì cũng cực, tại vì ví dụ mà mình chỉ nhờ họ, ví dụ mà chuyển tiền, cái người có tiền sẵn rồi mình chỉ nhờ họ chuyển qua mà mình làm cái hợp đồng bán nhà giả đi chẳng hạn, mà có một cái hợp đồng khác nói chung mà sau này mình sẽ trả cái tiền đó lại cho người đó, thì mà sau này nếu mà mấy cái chuyện nó lòi ra thì sở di trú họ có thể coi như lấy lại cái thẻ xanh của quý vị qua EB-5 nữa chứ không phải là không.
Dạ vâng, vẫn nói về những cái điều kiện được xét duyệt EB-5 thưa luật sư, bây giờ bắt đầu mở một cái doanh nghiệp đầu tư thì mình nghĩ tới cái chuyện là liên lạc ở đâu và đăng ký như thế nào, xin luật sư hướng dẫn.
Dạ thưa chị, thông thường thì quý vị nào mà muốn đầu tư EB-5 tốt nhất tìm một cái người luật sư rất là giỏi về EB-5. Bên này có rất nhiều tổ hợp luật sư họ làm EB-5 họ rất là giỏi, thì trước hết là mình tìm hiểu về những cái tổ hợp người luật sư đó, mình liên lạc với họ, mình coi giá cả của họ như thế nào, và mình coi họ sẽ giúp cho mình trong những cái quá trình như thế nào. Bởi vì nếu mà quý vị muốn làm EB-5 mà coi như direct investment, có nghĩa là tự bỏ tiền vào mà tự tạo doanh nghiệp á, thì con đường nó gian nan hơn một chút. Mà bởi vì quý vị phải thành lập một công ty bên này, quý vị phải có người đứng ra để mà lo về cái vấn đề thành lập công ty và vấn đề đi giống như thuê mấy cái chỗ mà quý vị sẽ mở, hoặc là quý vị mua hẳn miếng đất và xây lên cũng được. Nhưng mà mấy cái đó cần phải có người bên này để mà lo. Một là quý vị có thân nhân bên này có thể làm cái công việc đó. Hoặc hai là cái tổ hợp luật sư này họ sẽ lo cho quý vị về vấn đề đó, nhưng mà không biết là họ sẽ tính quý vị là bao nhiêu tiền.
Yeah. Thưa luật sư, như vậy đó thì cũng có thể là mình tự làm không cần phải qua dịch vụ hay nhờ luật sư.
Dạ được, thì thưa chị, nói chung Khanh từ trước giờ Khanh nói là những cái điều mà Khanh có thể làm thì bất cứ ai khác nếu mà họ tìm hiểu rất là rõ ràng họ cũng có thể làm được không cần qua luật sư. Nhưng mà vấn đề là nó quan trọng, nó tại vì nó dính líu tới rất là nhiều tiền đó. Mình không có muốn làm coi như là làm không đúng. Một lần khi mình làm không đúng có nghĩa là một, mình mất tiền, hai cái hồ sơ mình đã nằm với sở di trú rồi, sau này mình muốn khai lại thì nếu mà mình lần đầu tiên mình khai mình có vấn đề đó, lần thứ hai mình khai lại mình muốn giống như khắc phục mấy vấn đề đó nó rất là khó.
Dạ, vâng.
Nên vì vậy tốt nhất là mình tìm một cái người nào đó họ rất là giỏi về cái vấn đề họ làm, về cái chuyên nghiệp của họ để họ lo, sau đó mình khỏi cần phải lo về vấn đề đó, mình bị chú tâm vào về cái vấn đề công ăn việc làm của mình thôi.
Dạ vâng, nhưng mà thưa quý vị cũng nên hiểu rõ là tất cả mọi cái diện visa, mọi cái diện mà du lịch du hành, tất cả thủ tục hồ sơ giấy tờ đó về phía chính phủ Mỹ không nhất thiết họ không đòi hỏi là phải qua dịch vụ hay qua luật sư họ mới chấp nhận đơn hay là chấp nhận cái thủ tục của mình. Tại vì tất cả những cái diện như ở trên đây mình thấy là đi bảo lãnh hoặc là đi du học du lịch đều có những cái đơn trên mạng mình cũng có thể tự làm được, mà cái chuyện mà mình đi qua dịch vụ hay là luật sư đó là sự lựa chọn riêng của mình mà thôi, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng. Dạ đúng, rất đúng chị, tại vì trước giờ là sở di trú họ vẫn có thể cho tự mình điền đơn, tự mình khai đơn được, không cần phải qua một người luật sư. Nói chung thì luật sư chỉ coi như là một cái người đứng giữa để mà lo coi mọi cái thủ tục có đúng hay không, và cái để họ làm cái quá trình nó dễ hơn thôi, và sau không có đụng chạm về cái luật pháp nữa. Còn nếu mà quý vị nào mà có đủ khả năng để mà tìm tòi và tìm hiểu và học hỏi về cái vấn đề để làm mấy cái này thì có rất nhiều người họ không có cần bằng luật sư họ làm cũng được. Và ngoài đó nữa có nhiều người luật sư họ cũng không biết cách làm, họ coi như họ cũng làm bậy làm bạ nữa. Nên cái này cũng rất là nguy hiểm cho quý vị. Nên trước hết Khanh cũng có đề nghị là quý vị phải tìm hiểu về những cái người luật sư quý vị muốn thuê, giá cả của họ như thế nào, cái hợp đồng của họ nói về những cái vấn đề gì họ sẽ làm cho quý vị. Thì sau đó quý vị sẽ tự tìm, coi như là tự tin vào bản thân mình để mà ký những cái bản hợp đồng đó.
Vâng, thưa luật sư, về chi phí thì được biết là 500.000 đô la hay là 1 triệu là cái đó là chi phí bắt buộc phải nộp vô khi đầu tư rồi. Ngoài những chi phí đó cần phải lo tới những chi phí nào nữa, xin luật sư có thể cho một cái con số tổng quát là nhìn chung trên mặt bằng chung thì mình phải là bảo đảm những cái khoản tiền tài chính như thế nào để mà trước khi nghĩ tới chuyện mở một cái hồ sơ EB-5.
Dạ thưa chị, chị hỏi câu này rất hay. Ngoài cái con số mà sở di trú họ cần đòi hỏi mình phải đầu tư vào cái EB-5 thì thông thường cái số tiền luật sư thì sẽ tính on top. Theo Khanh thấy những cái trung tâm regional center lúc nào họ cũng đòi cái số tiền ngoài ra cho luật sư và cho cái tiền escrow fund của họ ít nhất cũng là 50-60 ngàn trở lên. Thì theo thường lệ họ tính 50 ngàn, còn 10 ngàn còn lại coi như phí cho sở di trú và cái tiền họ giữ escrow cho quý vị trong cái thời gian mà cái đơn I-526 coi như được chấp thuận. Escrow có nghĩa là họ giữ trong cái quỹ của họ tới lúc cái đơn I-526 được chấp thuận, tới lúc đó cái số tiền nó mới được thả ra. Thì cái đó là qua regional center. Anh thấy rất nhiều regional center họ tính ở ít nhất là 55 ngàn tới 65 ngàn về cái phí riêng của họ, cái phí luật sư và những cái phí khác. Cái này là ngoài ra cái số 500 ngàn. Nên nếu mà quý vị làm regional center mà 500 ngàn á thì quý vị chắc chắn sẽ bỏ ra cỡ 560-570 ngàn để mà lo hết cái quá trình này. Còn quý vị nào mà muốn làm direct investment hoặc là regional center hơn 1 triệu thì regional center họ vẫn tính là 50-60 ngàn, cho dù cái số tiền quý vị là 500 ngàn hoặc 1 triệu, cái đó nó không thành vấn đề, cái phí của họ vẫn như vậy. Còn nếu mà quý vị thuê luật sư riêng để mà làm cái doanh nghiệp, tạo ra cái doanh nghiệp riêng cho quý vị thì Khanh thấy giá cả nó chênh lệch từ 40 ngàn tới 70 ngàn cũng có. Nên cái này cũng giống như Khanh nói ngay lúc đầu, quý vị nên liên lạc với những người luật sư quý vị muốn thuê, hỏi giá cả của họ ngay lúc đầu và những cái dịch vụ gì họ sẽ làm cho quý vị để mà biết rõ con số hơn.
Thì ngoài ra thì cái tờ đơn đầu mà mình nộp vô như luật sư nói hồi nãy là phí cũng là 3 ngàn mấy phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái đơn I-526 là phí là hiện tại là 3.765 đồng. Xin lỗi, 3.675 đồng.
3.675, dạ. Coi như 3.700 đồng cho cái tờ đơn, nộp đơn đầu tiên đó. Vâng, đó là những con số cơ bản mà mình cần phải chuẩn bị. Nhưng mà thưa luật sư, cái lúc mà mình đầu tư đó, thì mình được phép qua đây để mà định cư, để mà chăm sóc cái cơ sở hoặc là cái số vốn hùng hạp của mình như thế. Thì có phải lo cái chuyện nhà cửa hay không, hay là cái chuyện ăn ở trong lúc đầu tư như thế nào? Họ có bắt buộc như thế?
Dạ thưa chị, lúc mà chị làm cái EB-5 này, chị không có thể nào mà xin cái visa đi ăn theo cái EB-5 để mà qua đây lo công ăn việc làm. Nếu mà trong lúc đó quý vị phải một là có người bên này đứng ra lo, hoặc hai quý vị có thể xin cái visa B1, B2 visitor visa hay for business á, thay vì mình đi du lịch mình sẽ xin cái B2 cho về business, thì mình chỉ nói là mình đang có cái EB5 mình muốn thành lập bên này, mình muốn qua, mình coi như là điều khiển mấy cái việc một chút xong mình sẽ về. Thì nếu mà quý vị có nhu cầu như vậy thì trong cái quá trình đó quý vị có thể xin như vậy. Nhưng mà một khi quý vị khai cái EB5 không có nghĩa là trong cái thời gian quý vị khai cái EB5 quý vị có thể qua đây dưới EB5 để mà coi như là điều hành cái kinh doanh của quý vị.
Tức là lúc đó mình phải đi một cái dạng visa khác, mình qua Mỹ với cái dạng visa như là du lịch, nhưng mà nhân cái trong cái chuyến, trong cái thời gian đó để mình điều hành cái doanh nghiệp trong vòng 2 năm đầu đó, phải không luật sư?
Dạ đúng, dạ.
Như vậy là thêm một cái dạng visa khác, nhưng mà để trông coi cái số vốn đầu tư đó. Thưa luật sư, trong thời gian đó thì mình có thể tin cậy hay nhờ cậy vào cái số vốn đó để có thu nhập hàng tháng hay không? Hay là mình phải có một cái công ăn việc làm nào khác để sinh sống trong thời gian 2 năm đó?
Dạ thưa chị, thông thường thì cái này tùy chị thôi. Nếu mà bên này cái công ăn việc làm, cái doanh nghiệp của quý vị có thể đẻ ra tiền càng nhanh càng tốt, thì lúc đó quý vị cũng có thể tự trả cho quý vị cái số tiền, giống như là ví dụ quý vị thành lập ra một cái công ty bên Mỹ này chẳng hạn, và quý vị sẽ là một người nhân viên, cho dù quý vị sở hữu cái công ty đó, nhưng mà trên cái hình thức thì quý vị sẽ là một nhân viên. Thì lúc mà công ty làm ăn có tiền thì công ty có thể trả tiền cho quý vị, và quý vị cho dù ở nước ngoài cũng có thể nhận được số tiền này, và quý vị phải khai thuế với bên Mỹ mỗi năm để mà coi như là mà coi họ mình không có tránh thuế. Mình khai cái thu nhập
trong trường hợp mà hùng hạp với Regional Center thì sao ạ?
Chị hỏi câu này rất hay. Thông thường nếu mà hùng hạp với Regional Center thì cái hợp đồng á, mà quý vị sẽ ký, thông thường họ sẽ nói như vậy. Họ nói là một, mỗi năm họ sẽ cố gắng đưa cho quý vị ít nhất là 10% của số tiền mà quý vị coi như đưa vào. Nếu mà cái Regional Center này nó có tiền lời sau khi mọi cái con số tiền đã được trả rồi, có nghĩa là tiền nhân viên, tiền nợ nần, tiền cái đó. Sau đó nếu mà còn thì sẽ trả cho quý vị theo cái sự đồng ý của quý vị và bên cái Regional Center. Và nếu mà quý vị đọc rõ hơn nữa thì họ nói nếu mà trong cái thời gian đó mà họ cái Regional Center này làm ăn mà sau khi trừ hết mọi con số mà không có tiền lời thì quý vị sẽ không được cái số tiền nào hết, mà quý vị phải ngồi đợi thôi. Thì có nhiều lúc mà giống như Khanh thấy á, thì những cái Regional Center mới hoặc những cái công ty họ làm ăn mới, thông thường lúc nào họ cũng trừ thuế, trừ hết, trừ cái này, trừ cái nọ, tới cuối cùng cái tiền lời của họ không còn bao nhiêu trong một năm. Nên vì vậy quay ngược lại, nếu mà lấy cái tiền lời đó mà trả cho những cái người mà đầu tư vào Regional Center thì nó ít hơn cái con số mà mình sẽ được coi như là hứa nhiều. Nhưng mà trong cái hợp đồng nó lại nói nếu mà chúng tôi không trả được thì cái đó không phải lỗi của chúng tôi, bởi vì cái đó là cái công việc họ làm như vậy. Nên thông thường ai cũng nói là chúng tôi sẽ hứa là trả 10%, nhưng mà họ không có nói rõ ràng trong cái hợp đồng nói là nếu mà trả không được thì nói chung là không trả. Nên cái đó quý vị phải coi rất là rõ ràng, tại vì thông thường lúc mà quý vị ký giấy tờ với Regional Center á, họ đưa cho quý vị sắp giấy tờ nó dày như vậy nè, mà toàn tiếng Anh không, chữ thì chữ càng nhỏ, mình thì mình không muốn đọc, mình cứ nghe người ta nói, mình nói ok mình ký. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc qua cái sắp giấy tờ đó thì quý vị sẽ thấy những cái điều lệ mà Khanh nói nó có nằm trong đó.
Vâng. Thưa luật sư, bây giờ nói về cái thủ tục đăng ký đó, thì lúc nãy luật sư nói là cho chắc ăn, cho nó gọi là cho mình đỡ phải lo nhiều đó, thì mình nhờ những cái người kinh nghiệm dày dặn đi tìm kiếm cho mình những cái trung tâm uy tín, và từ đó thì mở hồ sơ và giúp cho mình. Nhưng mà cái cầu nối từ Việt Nam với Mỹ đó, ví dụ một người đang ở Việt Nam thì có nên nhờ một người luật sư ở Việt Nam nữa không, hay là chỉ nhờ một vị luật sư bên đây thôi?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người luật sư bên Việt Nam họ hiểu rõ về EB5 và coi như là họ cũng có làm luật di trú với Mỹ thì yes, quý vị có thể thuê. Khanh có thấy những người luật sư Mỹ này họ có về Việt Nam, họ mở chi nhánh và họ có đại diện bên đó. Còn nếu mà ví dụ theo giống như chị hỏi, mà một người luật sư bên Việt Nam học từ Việt Nam ra mà không biết gì về EB5 á, mà muốn hỏi họ để mà coi như là cho hỏi ý kiến của họ về EB5 thì cái đó Khanh nghĩ quý vị nên tránh. Giống như Khanh nói, nếu mà những người luật sư bên Việt Nam đó họ có làm với EB5 và họ biết EB5 coi như là từ trong ra ngoài, thì cho dù họ học ở bên Mỹ hoặc ở bên Việt Nam, cái nó cũng không có thành vấn đề. Quý vị có thể hỏi ý kiến của họ. Nhưng mà nếu mà họ không có rành thì tốt nhất là mình tránh mấy người đó ra, bởi vì có thể họ lên trên Internet, họ tìm hiểu thông tin mà thông tin của họ không có rõ ràng mà họ đưa cho quý vị sai, những cái thông tin sai thì có như nó hại quý vị nhiều hơn là nó giúp đỡ quý vị.
Vâng, thưa luật sư, có nhiều người thắc mắc rằng trong thời gian 2 năm đầu khi tôi hùng hạp 500 ngàn vào các trung tâm khu vực đó, thì tôi không có phải trực tiếp điều hành cái doanh nghiệp hoặc là cái dự án đó, thì tôi không nhất thiết phải có mặt ở Mỹ trong cái thời gian tối đa, tối thiểu như thế nào phải không? Hay là bắt buộc phải có mặt ở Mỹ?
Dạ thưa chị, theo cái Regional Center ấy, thì quý vị không có điều hành gì hết đó. Quý vị chỉ là hùng vốn thôi nhé. Nên vì vậy, nên cái điều hành là nó có ban điều hành của họ, họ tự họ làm rồi. Nên nếu mà quý vị làm qua Regional Center thì quý vị chỉ ngồi đợi bên Việt Nam tới khi nào cái đơn I-526 của quý vị được chấp thuận, tới lúc đó quý vị mới tiến tới qua bên trung tâm thị thực và làm cái vấn đề còn lại với lãnh sứ quán để qua Mỹ. Quý vị không cần điều hành tại vì quý vị không có nằm trong ban điều hành.
Vâng, nhưng mà người ta có bắt buộc là trong 2 năm đó phải có mặt ở Mỹ trực tiếp 100% hay không? Hay là có thể
dạ,
đi
thưa
về...
chị không. À, dạ thưa chị, không có sự bắt buộc đó ạ.
Dạ, có thể đi về về trong 2 năm đầu, kiểu như là mình chưa có chắc chắn là cái công việc hùng hạp nó như thế nào thì mình cũng có chưa có đủ cơ sở để mình ở lại hay là không, thì có thể đi về về phải không ạ?
Nếu mà trong cái thời gian mình đợi cho cái đơn I-526 để mình được sở di trú hoặc chấp thuận hay không á, thì tới lúc đó nếu mà mình vẫn có thể xin cái visa đi du lịch qua đây thì mình vẫn có thể đi về về như vậy, mình không có cần trực tiếp phải ở lại. Còn sau khi quý vị có cái thẻ xanh qua cái EB-5 rồi đó, thì cái thẻ xanh đó sẽ có hạn là 2 năm. Thì cái đó là một cái quá trình khác nữa. Nhưng mà sau này, trước khi cái thẻ xanh đó hết hạn, quý vị phải xin với sở di trú coi như là cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn. Và cái đó phải qua một cái coi như là đơn I-829, coi như cái đơn 829 xin với sở di trú coi như là miễn đi cái hạn 2 năm của quý vị qua thẻ xanh 2
năm. Nhưng mà những điều kiện nào thì được xin được cái thẻ xanh 10 năm đó thưa luật sư, sau 2 năm đầu?
Dạ thưa chị, thông thường thì trước hết là mình phải qua đây dưới dạng thẻ xanh dưới dạng EB-5 trước đã. Okay. Một khi mình qua đây dưới cái dạng EB-5 mà có thẻ xanh 2 năm thì trong 2 năm tới mình vẫn duy trì cái EB-5 này hoặc mình vẫn để cái tiền trong cái quỹ Regional Center này. Và xong trước cái hạn 2 năm đó thì mình khai cái đơn I-829 này để mình xin sở di trú cho mình cấp cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn. Và trong lúc đó mình vẫn chứng minh với sở di trú rằng là một, cái số tiền mình đầu tư vào cái Regional Center vẫn nằm đó. Hoặc là hai, nếu mà mình có kinh doanh riêng của mình thì kinh doanh của mình vẫn còn đang làm việc và cái công việc làm ăn vẫn ổn. Còn nếu mà trong tình trạng công việc bị coi như là làm ăn lỗ lã mà mình coi như mình phải đóng lại công ty á, thì mình phải chứng minh cho sở di trú thấy là mình đã cố gắng hết sức, đã làm mọi cách để mà níu kéo cái công ăn việc làm của mình trong 2 năm vừa qua, nhưng mà bởi vì cái lý do nào đó mình không có làm được, thì tới lúc đó mình vẫn nộp với đó cho sở di trú để sở di trú họ duyệt lại. Dạ. Và họ có chấp thuận cái thẻ xanh vĩnh viễn cho quý vị hay không?
Vâng, còn nếu trong trường hợp đầu tư vào những trung tâm khu vực thì câu hỏi của Huyền Trang lúc này đó là mình đầu tư vào cái công ty nào đó mà trong 2 năm đó họ phá sản thì coi như mình mất luôn 500 ngàn đó và mình cũng mất luôn thẻ xanh phải không?
Nếu mà họ phá sản trong cái thời gian đó, đó thì quý vị vẫn có thể dùng cái đó để mà quý vị xin với sở di trú cho thẻ xanh vĩnh viễn, nếu mà quý vị có thể chứng minh là cái sự phá sản đó nói chung là không có, nó nằm ngoài cái sự khống chế của quý vị là một, thì thông thường nó sẽ nằm ngoài cái sự khống chế của quý vị. Và cái thứ hai mà quý vị phải tìm hiểu làm sao để mà coi như là cái công ty Regional Center họ phá sản không phải là vì họ lừa đảo, nhưng mà bởi vì cái công ăn việc làm họ làm không có thuận gì mấy nên họ lỗ lã nên họ mới đóng cửa, thì cái đó nó sẽ có coi như nó đỡ hơn cho quý vị. Còn nếu mà quý vị cái công ty phá sản bởi vì họ ôm tiền họ bỏ chạy họ lừa đảo quý vị thì cái đó là cái chuyện khác nữa.
Thì nếu trong trường hợp đó là coi như mình cũng mất thẻ xanh luôn hả luật sư?
Trong cái trường hợp đó thì tùy nhé. Nếu mà thông thường thì yes, nếu mà xảy ra như vậy thì nói chung là yes. Nhưng mà quý vị nếu mà quý vị có mấy cái người coi như là bên Mỹ này law enforcement thì họ điều tra ra họ và họ có coi như là xếp tội cho mấy cái người mà chủ mấy cái regional center này thì quý vị có thể xin một cái loại visa nó gọi là cái U visa cho những cái người crime victim á, thì financial crime như vậy cũng là một cái vấn đề. Nên nếu mà quý vị có cái U visa, sau này quý vị cũng có thể có thẻ xanh có cái U visa. Nhưng mà cái này cũng phải tùy trường hợp này, chứ không phải là ai cũng có được cái đó.
Dạ. Nguyễn Năng Tĩnh hỏi thăm luật sư, nếu như được cấp EB-5 thì được cấp thẻ xanh cho tối đa bao nhiêu người?
Cái này là nếu mà anh làm EB-5 thì nếu là vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Ví dụ anh có 10, 12 người con đi, 12 người con nó chưa lập gia đình dưới 21 tuổi vẫn có thể đi, nó không có một con số tối thiểu. Nhưng mà nó có hạn chế với những người mà có thể đi ăn theo, giống như là người vợ hoặc người chồng của cái người đứng ra đeo đầu tư và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Dạ vâng. Thưa luật sư, bây giờ nói chung những gì cần chuẩn bị trước khi quyết định đầu tư EB-5 thì lời khuyên của luật sư như thế nào?
Trước hết, nếu mà quý vị muốn làm EB-5 thì một là lo về cái nguồn tiền trước nhé. Cái đó là cái đầu tiên. Cái nguồn tiền của mình lo sao cho nó phải sạch và nó nằm trong cái tài khoản ngân hàng của mình trước đi. Trong cái thời gian mình lo nguồn tiền đó, cái thứ hai là mình tìm hiểu về, một là mình muốn đầu tư vào những cái doanh nghiệp qua Regional Center, hoặc hai là mình muốn tự mở doanh nghiệp để mình đầu tư. Đó, quý vị phải định đoạt trong một trong hai cái con đường đó. Và cái thứ ba quý vị muốn phải định là quý vị phải sẽ đầu tư bao nhiêu, 500.000 hoặc là 1 triệu. Bởi vì cái 500.000 hay 1 triệu nó sẽ coi như chỉ định là quý vị phải đầu tư ở thành phố nào và ở chỗ nào. Bởi vì những cái target employment area thông thường mấy cái thành phố đó nhỏ và ít người. Còn nếu mà quý vị muốn đầu tư con số lớn thì quý vị có thể lại mấy cái thành phố lớn mà làm mấy cái kinh doanh lớn hoặc dự án lớn, đó tùy quý vị. Rồi một khi quý vị đã quyết định hết mấy cái đó rồi đó, cái kế tiếp là tìm hiểu thông tin. Có nghĩa là quý vị có thể tìm một cái văn phòng luật sư hoặc là những cái người quý vị quen ở bên này mà họ có thể giao tiếp nối quý vị với một cái người luật sư hoặc những cái người họ rất là thạo về cái EB-5 á. Xong quý vị nói chuyện với họ, tìm hiểu rõ về cái quá trình nó làm như là cái quá trình EB-5 như thế nào, số tiền quý vị phải trả ra bao nhiêu, nếu quý vị thuê những cái người đó thì họ sẽ làm gì cho quý vị và cái xác suất của quý vị có được cao hay không. Thì đó là những cái bước mà quý vị cần phải để ý. Chứ thay vì mình nghe những cái lời người khai, người ta nói rất là ngọt, người ta nói ông bà chỉ đưa ra tôi ra con số tiền này và trả cái này, chúng tôi sẽ lo vắng hết cái số còn lại. Thì nếu mà quý vị tin mấy người đó thì quý vị phải đòi hỏi giấy tờ, phải đọc rõ những cái nội dung của những cái bản văn từ của những người nào họ đưa cho quý vị. Và quý vị phải biết hết rõ những cái nội dung trong đó trước khi quý vị ký và chuyển tiền cho họ. Tại vì giống như Khanh nói, có rất nhiều người lừa đảo về EB-5, họ tại họ biết là cái này là bên một cái phong trào của bên Việt Nam của mình muốn bây giờ có tiền mình muốn bỏ ra nước ngoài, nên họ lừa rất là nhiều, có nhiều người tiền mất rất là nhiều rồi đó.
Dạ. Thưa luật sư, bây giờ câu hỏi của Yến Trần, trong thời gian nộp cái đơn mà I-526 đó, đủ thời gian quy định nhưng dự án chưa có được I-924 thì hồ sơ có được xét duyệt hay không?
Cái hồ sơ đó vẫn được phải sở di trú, họ vẫn phải nằm đó để cho đợi cái kia được xét duyệt. Chứ họ không có thể chấp thuận cái I-526 trước.
Dạ. Với diện visa EB-5 có cần phải trải qua cuộc phỏng vấn nào với tòa lãnh sự ở Việt Nam không?
Thưa chị, những cái visa nào cũng cần cái phỏng vấn hết á, chứ không có thể nào mà miễn đi phỏng vấn được. Cho dù chị xin EB-5 hoặc chị xin L1 hoặc chị xin H1 hoặc chị xin B1, B2 hoặc là qua đây dưới dạng gia đình, cuộc visa, xin visa nào cũng phải có cuộc phỏng vấn.
Và những cái gì cần chuẩn bị cho xin phỏng vấn thì cũng là những cái điều mà luật sư cũng vừa nói phải không ạ? Tất cả những giấy tờ, đặc biệt là những chứng minh về tài chính.
Xin lỗi chị, đợi cho cô. Đợi cháu một chút cô, cháu đang làm. Cô ơi, xin lỗi cô đợi cháu một chút ra ngoài đi cô.
Dạ, thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ chúng tôi đang có đường dây trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ văn phòng luật sư ở Texas, cho nên có một chút gián đoạn, xin quý vị thông cảm. Thưa luật sư, trong lúc này Hạo Ngô hỏi thăm là cái tỷ lệ mà đạt thẻ xanh 10 năm sau 2 năm đầu đó, thì cái tỷ lệ đó có cao hay không và những yêu cầu như thế nào khi đầu tư vào trung tâm vùng?
Dạ thưa chị, nếu cái tỷ lệ đó thì tùy theo cái của mình làm thôi, và tùy theo cái vấn đề cái tiền của mình còn nằm ở đó hay không. Nếu mà cái dự án vẫn làm việc ổn định và tiền của quý vị vẫn nằm trong đó mà không có gì thay đổi thì yes, quý vị sẽ có được cái thẻ xanh vĩnh viễn. Còn nếu mà có trục trặc gì đó thì tùy theo cái sự trục trặc nó thể xảy ra từ đâu, hay một là quý vị có thể rút tiền về sớm, quý vị không có tin về cái dự án đó nữa. Mà quý vị rút tiền về thì có nghĩa là cái này lúc mà quý vị xin cái đơn I-829 để xin thẻ xanh vĩnh viễn thì coi như là quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì họ đòi hỏi, sở di trú đòi hỏi là trong 2 năm sau khi quý vị có thẻ xanh quý vị vẫn đầu tư vào. Nếu mà quý vị rút về trước có nghĩa là quý vị sẽ mất. Còn nếu mà cái regional center này nó bị có vấn đề hay nó bị đổ vỡ đi chẳng hạn thì quý vị phải tìm cách nào để mà chứng minh cái sự đổ vỡ đó là coi như là họ đã cố gắng hết sức của họ để mà làm việc đúng theo là đúng theo luật pháp, nhưng mà bởi vì họ làm ăn không được và họ không giỏi về cách làm ăn nên họ lỗ lã, nên họ mất tiền, họ phải đóng, thì cái đó là khác.
Vâng. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công vị... để đạt tới thẻ xanh 10 năm đó, cái vị này hỏi là nó có cao hay không? 50-50 hay là có thể trên?
Cái này tỷ lệ là tùy theo mỗi trường hợp và chị, chứ không, mình có thể không có thể nói có kiểu 50-50 hoặc 70-30. Cái này tùy theo trường hợp của quý vị. Nếu mà quý vị tự đi rút tiền thì cái Khanh sẽ nói là con số là không. Còn nếu mà ví dụ mà quý... mình không có thể nói tỷ lệ chính như vậy được với những cái
thuộc vào cái công việc làm ăn cụ thể của quý vị nữa. Ngay lúc này thì chúng tôi bắt đầu gửi câu hỏi cho luật sư Khanh, những câu hỏi mà quý vị đang theo dõi trực tiếp ở đây. Sơn Ngọc muốn hỏi về diện nhận con nuôi, thì xin bạn vui lòng chờ một cái chủ đề sau chúng tôi sẽ nói riêng về cái diện con nuôi nhé. Trong lúc này có quá nhiều những câu hỏi khác mà nó không có đòi hỏi nhiều thời gian đó, thì xin chuyển với luật sư Khanh trả lời ngay. Tôi qua Mỹ định cư được 3 tháng vì công việc gia đình, tôi về Việt Nam. Vậy tôi có thể làm re-entry permit ra khỏi Mỹ dưới 2 năm tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn được không? Câu hỏi của Hưng Hà.
Dạ thưa chị, thông thường cái re-entry permit chị phải gửi bên sở di trú Mỹ bên này, chứ không có thể làm bên lãnh sự quán. Và chị nộp đơn bên sở di trú và chị về đây để mà có cái lăn tay, nó gọi là biometric á. Và cái đơn re-entry permit nó cho chị hai cơ hội, không phải hai cơ hội mà hai cái sự lựa chọn. Một là chị ở bên Mỹ và chị nhận cái re-entry permit rồi chị đi. Hoặc hai, chị nộp re-entry permit, chị quay về, chị lăn tay xong, một khi re-entry permit được chấp thuận thì sẽ gửi về cho bên lãnh sự quán. Thì tới lúc đó chị, sau khi chị điền đơn, chị có thể đi. Trong với những tình trạng, những người nào mà họ điền cái đơn xin re-entry permit mà họ nói sẽ gửi về bên Mỹ này đó, mà trong thời gian đó họ lại rời khỏi nước Mỹ, thì cái đơn re-entry permit này sẽ bị sở di trú bác đi, tại vì họ nói là ồ quý vị đã rời khỏi nước Mỹ rồi, quý vị không cần nữa. Nên quý vị phải coi rất là rõ ràng lại về cái vấn đề mình xin cái re-entry permit như thế nào.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của Luân Nguyễn muốn hỏi thăm về EB3 là diện đi lao động phổ thông để được định cư. Hiện tại diện này còn khả thi hay không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, vẫn còn cái chuyện EB3 này vẫn còn có thể làm tiếp, nhưng mà vấn đề là mình phải tìm một cái công ty nào đó họ có thể làm cái labor certification cho mình, và cái labor certification đó được phải chấp thuận qua bên Department of Labor.
Dạ, phải có được một cái gọi là chứng chỉ lao động của bên đây họ cần, và họ được duyệt bởi Bộ Lao động thì mới có thể lấy một cái người từ nước ngoài vào lao động ở Mỹ.
Tiếp qua với sở di trú. Dạ đúng.
Dạ, diện EB5 có câu hỏi liên hệ xin ưu tiên trả lời tại vì nó trùng chủ đề ngày hôm nay. Con cái dưới 21 tuổi được đi theo cha mẹ tính từ khi nộp đơn I-526 hay kể từ khi cái đơn này được chấp thuận?
Dạ, một khi cái đơn này chấp thuận, khi quý vị đi cái đơn I-526 thì trong cái đơn đó quý vị sẽ liệt kê ra những người vợ hoặc chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Và tới lúc cái đơn này được chấp thuận và tới lúc mà quý vị qua phỏng vấn á, thì những người con này dưới cái tuổi 21 và chưa lập gia đình vẫn có thể đi ăn theo.
Dạ, Trần Hằng, sau khi nộp đơn I-526 á, cảm thấy dự án đó không an toàn, mình đổi dự án khác được hay không? Có ảnh hưởng tới thời gian chờ đợi không?
Nếu mà quý vị đổi dự án, quý vị phải làm cái đơn I-526 khác. Tại vì cái dự án là cái bên giấy tờ, sẽ là đưa giấy tờ cho bên cho quý vị để mà gửi cho sở di trú. Và cái đó nó sẽ thay đổi lại thời gian, tại cái priority day của quý vị sẽ đổi ngược lại các cái hồ sơ khác.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả nhà đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hùng Nguyễn hỏi như sau. Thưa bác sĩ, năm nay em 25 tuổi, tháng 8 năm 2017 em bắt đầu có cảm giác lo lắng, sợ hãi quá mức, tim đập nhanh, khó ngủ. Tháng 9 năm 2017 em có đi khám bệnh viện tâm thần, test tâm lý trắc nghiệm. Kết luận em bị rối loạn hỗn hợp lo âu, trầm cảm. Em uống thuốc được một tháng thì thấy đỡ nhiều, nên em ngưng thuốc thì một tháng sau em lại cảm giác giống trên. Từ giữa tháng 1 năm 2018 em bắt đầu bị giật cơ trong cơ thể, giật thường xuyên từ chân này sang chân khác, từ tay này sang tay khác, giật ở mông, ngực, lưng, vai. Có khi giật lên mí mắt, má, khóe miệng. Em có đi khám ở bệnh viện 115 và Đại học Y Dược kết luận em bị rối loạn lo âu. Có dùng búa khám phản xạ, em uống thuốc hơn một tháng thì thấy có giảm nhưng suy nghĩ nhiều và để ý cơ thể quá mức là hay bị giật. Nhiều khi bị giật mà cái quần cái áo em thấy run run. Gần đây em thấy có khi cầm đồ thấy ngón tay run nhẹ, thỉnh thoảng em thấy mình hơi chóng mặt buồn nôn. Cơ thể uể oải, tay chân có lúc bủn rủn như không có sức, có lúc thì đau nhức. Sao em hay bị chuột rút ở ngón chân và lưng, có lúc đang ngủ, bị chuột rút ở chân. Khi nào căng thẳng thì ngủ tay chân hay bị giật một cái. Hiện tại em vẫn hít đất 100 cái mỗi ngày. Bác sĩ cho em hỏi là ngoài rối loạn lo âu, em còn có thể bị bệnh gì nữa không ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng giật cơ do lo âu. Thì trước hết chúng ta nói sơ về vấn đề rối loạn lo âu. Thì thường gặp nhất là cái rối loạn lo âu lan tỏa. Tiếng Anh người ta gọi là Generalized Anxiety Disorder. Thì về tâm lý thì bệnh nhân thấy tinh thần căng thẳng, sợ sệt, khó tập trung và lo lắng. Về cái triệu chứng cơ thể, thay vì những cái triệu chứng mà tâm lý thì có những cái triệu chứng cơ thể. Thì một số lớn triệu chứng này gây ra do cái bộ phận giao cảm của cái thần kinh thực vật nó kích thích một cách kinh niên hay là mãn tính, làm cho tim đập nhanh, hồi hộp thở nhanh hay là tay chân mồ hôi, khó ngủ, mệt mỏi, khó sinh hoạt về tình dục. Thì ngoài ra còn là sinh cái vòng lẩn quẩn là hồi hộp thì gây ra cho bệnh nhân người ta sợ bị người ta bị đau tim, làm cho người ta hồi hộp thêm, khó thở, làm hoảng hốt, sợ chết, làm cho lại càng làm cho khó thở thêm. Một trong những cái tiêu chuẩn định bệnh này là cái triệu chứng kéo dài hơn 6 tháng và cái triệu chứng đầu tiên xuất hiện thường thường lúc bệnh nhân khoảng chừng 20 cho tới 25 tuổi. Người nữ nhiều hơn người nam một chút, tuy nhiên người lớn tuổi cũng thường bị chứng rối loạn lo âu mà không có được chẩn đoán săn sóc, và vì khi họ nói đến thì thường thường bác sĩ cũng không có để ý lắm. Một số biểu hiện khác thường gặp của những cái chứng rối loạn lo âu là những cái cơn khủng hoảng lo sợ với những cái triệu chứng dữ dội như là đau, tức ngực hay là ngộp thở. Mấy cái này tiếng Anh người ta gọi là panic attacks. Và họ có thể biểu hiện bằng cách sợ đến những cái chỗ trống trải hoặc là những cái nơi đông người, hay là họ chỉ thích ở nhà, họ tránh nói chuyện với người khác hay là nói chuyện với đám đông. Họ sợ người ta nhìn đến mình và thấy mình ngớ ngẩn, phải xấu hổ. Nói chung là đứng về phương diện xã hội thì họ giới hạn cái hoạt động lại. Bây giờ chúng ta nói đến một cái triệu chứng khác mà cũng dính líu tới cái co giật một cái số cơ, là cái chứng tiếng Anh gọi là tetany, viết là T-E-T-A-N-I dài. Thì trong cái bệnh tetany là thì cái cơ bắp nó dễ bị kích thích, nó co lại và nó co giật hơn là bình thường. Nên cái từ tiếng Anh người ta cũng gọi là spasmophilia. Spasm là co giật, co bóp. Philly có nghĩa là hướng về cái đó, dễ làm thực hiện cái chuyện đó. Những cái người này họ hay co giật. Và trong trường hợp người mạnh giỏi không có bệnh gì thì cái chứng tetany là thường là do cái chứng máu nhiễm kiềm do hô hấp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giải thích về cái từ này mà tiếng Anh gọi là respiratory ankylosis, là nhiễm kiềm do hô hấp. Thì bình thường ở trong máu của chúng ta nó có một cái độ mà acid kiềm, nó đo bằng cái chỉ số pH. Cái pH đó thường thường nó chừng 7.4. Thì cái chất carbon dioxide là CO2 đó, là cái thang khí được những cái tế bào thải vào máu và nó tan trong máu. Và đến phổi thì khi mà chúng ta thở ra bên ngoài thì cái CO2 nó đi ra ngoài. Tuy nhiên CO2 là một cái loại acid nhẹ và lúc nào cũng cần một cái số lượng nhất định CO2 ở trong máu để giữ cái pH của máu ở mức quân bình, không có acid quá mà cũng không có kiềm quá. Thì nếu mà cái người bệnh họ bị xúc động, ví dụ như họ bị xúc động hay là họ sợ sệt chẳng hạn, họ thở nhanh quá, hay là ví dụ như họ cố ý, họ đang tập thể thao, họ thở cho thiệt nhanh, hay là họ bị sợ hãi, hay là ví dụ như một cái số người trẻ họ muốn cố ý làm nư, làm tantrum đó, thì lúc mà họ thở quá nhanh như vậy, cái lượng CO2 ở trong máu nó giảm đến quá thấp, làm cho cái máu nó thiếu cái chất acid và nó trở nên kiềm, có nghĩa là cái pH nó tăng lên, nó cao trên cao hơn là 7.4. Và khi mà cái pH nó tăng lên thì cái chất calcium là cái chất vôi ở trong máu nó lại đi bám vô những cái protein ở trong máu. Thì do đó cái mức nồng độ cái chất calcium mà dưới dạng ion ấy, ionized calcium concentration, Tất nhiên là nó đó là cái thành phần của calcium mà nó của chất vôi mà nó có cái hoạt tính thì nó bị giảm xuống, nó làm cho những cái bắp cơ thể dễ bị co giật hơn. Thế người cái người bị tê tani thì họ một cái dấu hiệu đặc thù là họ hay co rút cái bàn chân và bàn tay và họ chụm những cái ngón tay lại với nhau giống như là cái hình búp hoa sen mà chúng ta quen thuộc đó. Nhưng mà những cái người bác sĩ thì họ nhìn đó giống những cái ông bác sĩ sản khoa, họ chụm cái bàn tay lại lúc mà họ đỡ đẻ để mà họ khám phụ nữ đó. Thì nên họ mới gọi cái triệu chứng này là cái bàn tay của bác sĩ đỡ đẻ, tiếng Pháp gọi là main d'accoucheur. Thì ngoài ra bệnh nhân cũng chóng mặt, ngây ngực, tê tay, tê chân và tê chung quanh miệng. Và cái chứng bệnh này thì được gọi là cái hội chứng tăng thông khi mà cấp khí. Hội chứng tăng thông khí cấp tính là tiếng Anh người ta gọi là acute hyperventilation syndrome, là một cái hội chứng, một cái số triệu chứng nó đi lúc mà cái người bệnh họ thở nhanh quá, làm cái không khí ở trong phổi đi ra đi vào nó nhanh quá là hyperventilation. Ventilation là thông khí và cái nó xảy ra một cách cấp tính. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái khía cạnh khác của là cái chứng giật cơ do cái lo âu. Thì trong tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ là muscle twitching. Twitching có nghĩa là nó giật nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là toàn bộ cái cơ lớn nó giật. Và muscle là bắp thịt, thì tôi tạm gọi đây là chứng giật cơ do cái chứng lo âu. Thì một số cơ, một nhóm cơ hoặc là nhiều nhóm cơ nó có thể co giật không có chủ cố ý. Thì ngay cả khi cái người bệnh mà cố gắng thư giãn, họ tự điều khiển, họ ráng relax, thì nhưng mà cái cơ nó vẫn co giật, vẫn tiếp tục ngoài cái ý muốn của người đó. Thì nó có thể liên quan đến một cái nhóm, một cái cơ thôi, hoặc là một cái nhóm cơ đặc biệt nào đó, hoặc là nó có thể nó ngẫu nhiên, nó chuyển từ cái nhóm này nó sang nhóm khác, và cùng một lúc nó có thể bao gồm nhiều cơ hoặc là nhiều nhóm cơ khác cùng xảy ra cùng một lúc. Và co giật có thể xuất hiện trong một vài khoảnh khắc ngắn thôi, nó có thể kéo dài vài phút, vài giờ, và có đôi khi nó có thể kéo dài hàng ngày, hàng tuần, và có vẻ như là không dứt. Và nhiều khi thì càng cố gắng nghỉ ngơi hoặc là đi ngủ, người bệnh họ cũng biết là cái sự lo âu làm cho nó giật nhiều, họ ráng nghỉ ngơi, họ ráng đi ngủ. Thì nhưng mà khi họ chú tâm vô cái đó, họ ráng họ điều khiển cái co giật đó, thì họ làm như là cái co giật nó lại tệ hại hơn. Và co giật cơ cũng có thể dừng lại khi mà cái người bệnh đó họ đã nghỉ ngơi được một thời gian rồi, hoặc là đã đi ngủ được rồi, và sau đó, nhưng mà khi thức dậy thì nó lại tiếp tục nó giật nữa. Thì co giật nó có thể tệ hơn khi là mỗi khi mà cái stress nó gia tăng. Nhưng mà không nhất thiết là ví dụ hết cái stress đó rồi là không có còn giật nữa. Và cái người cơ co giật do lo âu, thứ nhất là họ có những cái sợi cơ nó nhạy cảm. Giống như trong trường hợp chúng ta giải thích cái đoạn vừa rồi, cái trường hợp tê tani, thì những cái ion canxium ở trong máu nó giảm, mà một số người lúc người ta thở nhanh thì cái cơ nó dễ bị giật hơn. Mà thứ hai, cái người đó lại để về tâm lý, họ lại hay chú ý lo lắng về những cái co giật đang xảy ra. Và thứ ba thì vì càng chú ý thì họ lại càng lo âu hơn, và có người còn lo sợ những cái co giật nhẹ ở mí mắt, ở một mặt, thì người ta nghĩ đây có thể là một cái điểm gì báo trước, một cái chuyện gì xấu hay là một cái chuyện gì xui xẻo, thì lại càng gia tăng cái sự lo âu của cái người bệnh. Thì dù trong ý thức là họ không có thấy lo đi nữa, thì cái sự lo âu vẫn còn tồn tại trong tiềm thức và biểu hiện ra ngoài bằng những cái triệu chứng như là co giật bắp cơ. Thì cái triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến bất cứ cơ hoặc nhóm cơ nào chúng ta đã nói, và bao gồm cả ở đầu, mặt, mắt, miệng, cổ, vai, lưng, ngực, bụng, dạ dày, cũng tương tự như là vị thính giả ở đây có kể về cái triệu chứng của mình. Ở thực quản, ở háng, ở cơ quan sinh dục, cánh tay, chân, bàn chân và ngón chân. Thì nguyên nhân gây co giật cơ thì giải thích một cái cách chung chung thì nghĩa là cái tình trạng lo âu nó đặt cái cơ thể của chúng ta ở trong một cái tình trạng báo động liên tục, kích thích quá độ. Và cái hệ thần kinh là cái nơi điều khiển những cái cơ hay là những cái nhóm cơ, thì cái hệ thần kinh trung ương nó gửi ra những cái hiệu lệnh, tiếng Anh người ta gọi là impulses, chúng tôi nói là những cái xung động đó, hỗn loạn, nó không có chủ đích nữa, mà không có chủ đích rõ rệt. Bình thường ví dụ như khi nó gửi ra một cái impulse để nó điều khiển cái co cái chân lại lúc chúng ta đi, thì nó có cái chủ đích rõ rệt, nhưng mà trong trường hợp này những cái impulse đó nó gửi ra không có chủ đích rõ rệt và làm cho các cơ nó co giật theo cái mệnh lệnh đó. Thì nói một cách chung là giảm cái tình trạng stress sẽ giúp loại bỏ những cái xung động, những cái impulse hỗn loạn này. Bây giờ nói đến vấn đề chữa trị thì bác sĩ có thể dùng thuốc an thần giúp bệnh nhân bị cái chứng lo âu, cho họ bớt lo âu lại và giúp cho họ dễ ngủ. Thì bệnh nhân cũng cần cẩn thận với cái liều lượng thuốc, là ví dụ như cái loại an thần là cái loại benzodiazepine, thuốc an thần của bác sĩ cho mình uống, vì dễ xảy ra những cái phản ứng phụ, như là có một số người người ta uống người ta không có bớt kích thích mà người ta lại bị kích thích quá độ. Uống nhiều quá thì có thể ức chế cái hô hấp, làm cái cơ năng thở này kém đi, và uống quá liều có thể làm mê man chết người. Và ngưng thuốc đột ngột, ví dụ đang uống một cái thời gian lâu mà ngưng thuốc đột ngột thì lại có thể làm co giật và điên loạn, tức như là psychosis. Và trường hợp mà nặng nhất thì có thể mê man và chết được. Những cái thuốc benzodiazepine là chúng ta hay gọi là những cái thuốc an thần đó, nó cũng ảnh hưởng qua lại, nó tương tác với lại một số thuốc rất thường dùng. Ví dụ như những cái người bị lao, người ta uống thuốc isoniazid, hay là người ta uống rifampin, hay là những cái người bị bệnh tim uống digoxin là trợ tim, hay là những cái người uống thuốc Parkinson uống levodopa, hay là những cái người trị đau bao tử thì họ có uống cimetidine mà cái tên thương mại là Tagamet. Thì những cái thuốc đó nó có thể tương tác với lại những cái thuốc benzodiazepine, là những cái thuốc an thần. Nhất là cái người già thì phải uống nhiều thứ thuốc để chữa nhiều bệnh khác nhau, cho nên mà nhiều khi là đi nhiều bác sĩ khác nhau, cho nên những cái thuốc đó nó tương tác với nhau mà không có bác sĩ nào nắm vững cái tình hình là cái người đó đang xài nhiều thuốc và những cái thuốc đó tương tác với nhau. Thì cho nên khi mà chúng ta tới cái bác sĩ, họ cho mình thêm một thứ thuốc nào đó thì phải nên cho người ta biết là mình đang uống cái thuốc gì, và người ta theo dõi kỹ lưỡng và người ta chọn lựa cái thuốc nào thích hợp cho mình. Thì một trong những cái thuốc mà bác sĩ có thể dùng lâu dài để trị rối loạn lo âu là một cái thuốc thuộc nhóm là chống trầm cảm. Thì những cái thuốc này nó có cái tác dụng là nó tăng một cái chất truyền dẫn thần kinh. Truyền dẫn thần kinh là những cái chất hóa học, những cái hóa chất mà nó giúp những cái tế bào thần kinh liên lạc giữa cái tế bào này nó đi qua cái tế bào kia. Thì đó gọi là, từ tiếng Anh người ta gọi là neurotransmitter. Thì trong những cái neurotransmitter đó có cái chất serotonin và chất norepinephrine, là những cái chất mà nó, vì cái mức của nó thấp hơn bình thường, nó có thể làm cho chúng ta bị trầm cảm hay là lo âu. Và người ta dùng những cái thuốc chống lo âu để chữa trị những cái trường hợp lo âu, anxiety. Trong một số trường hợp thì người ta dùng những cái thuốc chống trầm cảm gọi là antidepressant. Và những cái thuốc này nó giúp cho cái chất serotonin hoặc là epinephrine ở trong cái hệ thần kinh của chúng ta nó tăng lên. Thường là sau 2 cho tới 4 tuần mới thấy hiệu nghiệm, và là nên phải hỏi bác sĩ cho kỹ. Vì uống mình nhiều khi mình uống chừng 1-2 tuần thì mình thấy vẫn vậy, hay là hoặc là trong 1-2 tuần đầu nhiều khi nó hành. Thì mình đột ngột mình ngưng thuốc quá sớm, thì thứ nhất là chưa thấy được kết quả. Thứ nhì nữa là do đã dùng thuốc mà ngưng thì có thể triệu chứng nó nặng hơn. Một số thuốc như là thuốc propranolol là một cái thuốc nó có khả năng nó ngăn chặn bớt những cái triệu chứng, do chúng ta đã nói là cái lo âu là nó có cái vấn đề kích thích thần kinh giao cảm, như là tim đập nhanh, hồi hộp, thì cái thuốc propranolol nó có thể giảm những cái triệu chứng đó, như là làm cho tim đừng có đập nhanh quá, đừng có hồi hộp quá, đừng có thở nhanh quá. Ngoài ra bệnh nhân có thể chữa trị bằng tâm lý trị liệu, bằng cách sinh hoạt với các nhóm người cùng bệnh mình, hoặc là được sự giúp đỡ của những cái người ở trong tôn giáo, hay là đi tập thiền, hay là tập những cái kỹ thuật như là tai chi để là giữ lấy cái bình tĩnh hơn. Bây giờ nói riêng về cái tetany mà chúng ta nói ở trên, thì bác sĩ thường khuyên cho bệnh nhân người ta thở, nếu vì người ta thở nhanh quá nên người ta bị tetany, là những cái bắp thịt nó co thắt, là vì cái pH ở trong máu nó tăng lên. Thì bác sĩ thường khuyên cho bệnh nhân thở vào một cái bao giấy, là một cái túi giấy đó, để họ giảm cái sự mất mát CO2 ra. Khi mà họ thở ra thì cái CO2 nó nằm ở trong cái túi, và họ thở vô thì nó chảy vô máu lại. Tuy nhiên có thể là không có lợi lắm, vì đồng thời cũng có thể làm giảm cái lượng oxy vào phổi. Cho nên tốt hơn hết là nên khuyên giải, trấn an người bệnh, giải thích cho bệnh nhân hiểu là không có gì phải hoảng hốt và cần thở chậm lại. Thì ngoài ra vì tetany có đến một lúc nào đó thì bệnh nhân sẽ thở chậm lại, tự động họ cũng sẽ thở chậm lại dù là mình không xài cái túi đó. Thì nói một cách khác là cái cách tốt nhất là cái người bệnh tự kiểm soát cái nhịp thở của mình. Ngoài ra trong trường hợp mà hiếm hơn thì tetany có thể là do người đó thiếu canxium, thiếu một cái chất magnesium, magne hay là cái tuyến phó giáp tràng là cái parathyroid, cái tuyến parathyroid, tuyến phó giáp tràng họ hoạt động không có đúng mức, gọi là hypoparathyroidism. Hoặc là cường tuyến tuyến giáp, cái cường tuyến giáp là cái tuyến mà nó giống như hình chữ H mà nó nằm ở trước cổ của chúng ta. Thì những cái người mà cường tuyến giáp có nghĩa là cái tuyến giáp nó hoạt động nhiều quá thì có thể là họ làm giảm cái chất magnesium ở trong máu. Thì vì vậy nếu mà có gì thì nên đi bác sĩ và thử máu nếu cần, nếu mà bác sĩ thấy cần. Nếu là cái người ít khi đi ra ngoài nắng, vì nắng nó giúp cho cái da của chúng ta tạo nên cái vitamin D cho cơ thể chúng ta, thì những cái người mà ít khi ra nắng, những cái người mà ít ăn thức ăn có nhiều canxium như là giả ua, sữa hay là tàu hũ, thì có thể họ thiếu vitamin D và cùng một lượng thiếu canxium. Và có thể là nên uống thêm những cái chất mà cung cấp thêm canxium. Đề khái là chúng ta cần chừng 1 gram, 1000 mg, chừng 1 gram một ngày canxium, vitamin D. Nói chung là cái người trung bình chừng 600 đơn vị là tối thiểu. Và những cái viên thuốc bổ vitamin người lớn thì thường thường họ bỏ trong đó có 400 đơn vị vitamin D. Là cái đó là để mà đóng góp vô cái phần chính, còn những cái phần vitamin D còn lại ở trong cái thức ăn của chúng ta. Nếu mà uống liều cao hơn thì cần hỏi bác sĩ để mà bảo tồn sức khỏe xương cũng như là sức khỏe tổng quát. Ngoài ra những cái phương pháp mà thư giãn tinh thần thông thường thì nên thử những cái biện pháp cụ thể là như sau. Thứ nhất là nói về thể thao hay là vận động, những cái động tác như là đi bộ, chạy bộ, làm vườn, thì mặc dù cái người mắc chứng lo âu đã thấy mỏi mệt không muốn vận động thêm thì nhưng mà cũng nên tham gia vào những cái hoạt động như vậy. Thì ví dụ nói về vị thính giả đấy 25 tuổi mà hít đất một ngày đến 100 cái thì đó là một cái hoạt động ở cái mức cường độ cao. Nhưng mà nên để ý là nếu mà chúng ta hít đất nhiều như vậy mà nó nhanh quá thì chúng ta thở ra vào nhanh. Và các cơ bắp có thể mệt nhọc mặc dù là mình có khả năng làm được. Thì nếu mà cái những cái cơ bắp nó mệt nhọc quá, nó có thể làm cho chúng dễ giật hơn. Thì nên bàn với bác sĩ điểm này hoặc là tìm một cái hoạt động mà nó kéo dài hơn, cái cường độ nó thấp hơn và ở trong một cái môi trường thư giãn hơn, thoải mái với bạn bè hay là đi sinh hoạt trong thiên nhiên. Cái đó nên bàn với bác sĩ của mình. Thứ nhì nữa là nên tránh những cái chất kích thích như là cà phê, soda, nước ngọt, những cái chất kích thích đó nó làm tăng cái sự lo âu và nó làm cái những cái cơ bắp nó nhạy cảm hơn. Và tránh những hoàn cảnh mà gây stress, giống như là chúng ta đừng xem những cái phim mà nó giật gân nhiều quá, nó hồi hộp, hay là chơi những cái game mà bạo lực, nó cũng là một cái thứ stress, mặc dù chúng ta thưởng thức mà chúng ta thấy khoái cảm, nhưng mà nó cũng là một cái loại stress. Hay là đến những cái nơi nguy hiểm, hay là làm đi tới những cái nơi mà bất an, ví dụ như bên Mỹ có những cái khu phố không có an toàn, ngày nào mình cũng phải đi ngang cái chỗ đó, nó có thể nguy hiểm, làm cho mình lo sợ, mặc dù là mình không có ý thức như vậy. Hay là những cái nơi mà xe cộ nó đông đúc quá thì làm cái cơ thể mình nó cứ phải đáp ứng hoài thì tạo nó một cái là giúp cho nó chúng ta dễ bị lo âu hơn. Và nói chung nữa thì tránh những cái như cờ bạc hay là những cái trò chơi may rủi, nó cũng tạo cho một cái tình trạng bất an ở trong cái tâm lý của cái người bệnh. Và tôi xin nhắc nữa là những cái phần nói vừa rồi chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin. Và bệnh nhân cần theo dõi với lời bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.